thu lại về, thu lại về đỉnh núi, ngồi đây nghe thu buồn, nghe thương nhớ, nhớ bóng thầy năm xưa trên núi này, trải bao gian khổ nuôi đàn con thơ, nhớ ai băng rừng vượt suối leo đồi, tìm ra hang động tạo cánh thiên mơ, tạo cánh nên thơ cho đời con cháu.
Sư phụ chứng minh, hôm nay nhân ngày 20 tháng 11 là ngày đất nước chúng ta dành để tri ân và tôn vinh những người thầy, người cô đáng kính. Ni chúng thiên quan chúng con cũng nhân ngày này được quỳ gối dưới chân thầy tổ để dâng lên tấm lòng hiếu kính của mình, để bày tỏ niềm tri ân trong muôn một, bởi ơn thầy xoa lối mở đường cho con vững bước dặm trường tương lai. Dân gian Việt Nam có câu rằng không thầy đố mày làm nên. Từ những ngày tháng ấu thơ, khi vừa mới cất tiếng hóc chào đời, chúng con đã có hai vị thầy, đó là cha và mẹ, người đã nuôi nấng những hình hài nhỏ bé cho đến ngày khôn lớn. Nhưng thật may mắn và hạnh phúc hơn trong cuộc đời khi chúng con còn có một người thầy vĩ đại. Người thầy chẳng những cho chúng con biết được chân lý của cuộc đời, truyền dạy cho chúng con thoát khỏi những nỗi khổ trầm luân, chỉ rõ con đường đâu là chân hạnh phúc. Thầy đã dìu dắt chúng con từ những người cư sĩ tại gia trở thành những người xuất gia, đi theo con đường của Đức Như Lai, trở thành con gái Đức Phật. Sư phụ chẳng những là một người thầy vĩ đại trong lòng chúng con, người còn là một nhà giáo của tăng ni sinh của các trường Phật học, là một kỹ sư tâm hồn trong các khóa tu mùa hè của thanh thiếu niên Việt Nam trong và ngoài nước. Đặc biệt, người còn là người thầy dẫn đạo, người luôn lắng nghe những nỗi khổ niềm đau dù trong tất cả các đạo tràng ở mọi lứa tuổi. Bước chân của thầy đi đến đâu thì đều mang lại những niềm vui, hạnh phúc cho chúng sanh đến đó. Chúng con thật may mắn khi có một vị sư phụ là một nhà sư phạm Phật giáo. Có nhiều người đã nói với chúng con, đã hỏi chúng con rằng con là đệ tử của ai? Và khi câu trả lời, mô Phật, thưa chúng con là đệ tử của sư Hương Nhũ. Và nhiều khi chúng con đâu đó trên các trường học viện cũng như là tại các trường Phật học, chúng con vẫn nghe các vị giáo thọ sư nói trước chúng con rằng nếu là đệ tử của sư Hương Nhũ thì sư Hương Nhũ là một vị sư, một vị ni lỗi lạc. Và khi mà giảng pháp thì rất là đúng chánh pháp. Chúng con cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Và cũng trong cái niềm hạnh phúc đó lại càng cảm nhận được ân đức nhiều hơn khi theo duyên xưa, nguyện cũ, chúng con được quay về nơi mái già Lam Thiên Quang, được làm đệ tử của sư phụ, một người thầy, một nhà sư phạm Phật giáo, tu và dẫn dắt ni chúng đi theo đúng con đường chánh pháp. Bởi nhân duyên trong muôn một ấy, hôm nay tất cả huynh đệ chúng con đối trước Đại Hùng Bảo Điện, trên có 10 phương chư Phật, chư Bồ Tát, xin phép sư phụ cho chúng con có một chút thời gian quý giá để được dâng lên tấm lòng tri ân trong muôn một. Nam mô A Di Đà Phật. Và đó cũng chính là lý do của buổi lễ tri ân hôm nay. Sự chứng minh của 10 phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, sự chứng minh của sư ngoại, sư phụ và toàn thể ni chúng chúng con lắng lòng tịnh thanh để cùng xin mời cô Hương Hiếu đại diện cho toàn thể ni chúng dâng lời tác bạch.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ chứng minh, sắp đến ngày 20 tháng 11 là ngày nhà giáo Việt Nam, tất cả huynh đệ chúng con xin được quỳ trước thầy dâng lên lời tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật xuất hiện để phá tan cái tâm tối của vô minh và để chỉ cho nhân gian biết phương pháp giải thoát khỏi khổ đau. Đức Phật là hiện thân của tất cả những phẩm hạnh mà Ngài thuyết giảng. Trong thành quả của 45 năm dài hoằng pháp, Ngài đã chuyển lời nói thành hành động. Không lúc nào mà Ngài không trình bày bất cứ cái yếu đuối của con người hay bất cứ dục vọng căn bản nào. Giới luật của Đức Phật là giới luật toàn hảo nhất mà thế giới từng được biết đến. Và sau bao nhiêu lần luân chuyển của kiếp người, chúng con quy tụ về đây dưới mái ấm già Lam Thiên Quang để theo duyên xưa nguyện cũ mà theo sư phụ học giáo pháp Đức Phật để tiếp tục trên lộ trình giải thoát. Ai người đánh thức đêm trường mộng, ai soi đường lòng lòng ánh từ quang, ai thắp lửa bồ đề tỏa rạng, đạo vô vi sưởi ấm cả trần gian. Kính bạch trên sư phụ, trên con đường đời chính là trường học lớn mà mỗi người phải tự nhận ra những giá trị để hoàn thiện và sống tốt hơn. Nhưng đâu phải ai cũng có đủ may mắn gặp được những thuần duyên để có thể đi trên con đường chân chánh. Chúng con trên lộ trình nhân duyên nói tiếp ấy đã được gặp sư phụ. Sư có nghĩa là thầy, là người khai mở lối đạo. Phụ nghĩa là cha, bởi ngoài trách nhiệm dạy dỗ ra, sư phụ còn phải dùng tình thương, sự cương nhu đúng lúc, sự nhẫn trên tính cách của từng người con mà dạy dỗ. Dường như sự thành công trên lộ trình chuyển hóa tâm của chúng con là cả sự hy sinh về tâm lực, trí lực. Huynh đệ con từ những ngày đầu còn nhiều vụng dại trong cách sống. Những căn bệnh chấp ngã nơi tâm hồn đôi khi vì chưa thấu hiểu nên cũng chưa thương được nhau. Nhưng chính nếp sống thiền môn, nơi những lời kinh được vang lên, những lời dạy như những liều thuốc, tâm được sư phụ khéo léo tùy phương tiện đưa vào trong chúng con, để rồi chúng con đang từng ngày lột bỏ đi những vỏ bọc tầm thường, xù xì gai góc của thế nhân, mà thay vào đó là những mảnh y vàng của hạnh hy sinh, nhu hòa nhẫn nhục. Như trong cuộc sống hàng ngày, sư phụ hay dạy chúng con, chịu thiệt là phúc, vận mệnh thay đổi từ tâm. Câu nói đơn giản ấy là kim chỉ nam để chúng con xóa bỏ tính ích kỷ, tính toán giữa ta và người. Thấy hạnh phúc là không phải có thật nhiều mà cho thật nhiều. Trước khi mở lời ra nói điều gì, sư phụ dạy nhớ rằng miệng em là cánh hoa sen, một phen hé nở, một phen thơm lừng. Tiếng em là gió mùa xuân, một phen thổi nhẹ, muôn dân mát lòng. Lời nói của mình có lợi ích, có chân thật và có cần thiết không? Trong đối ứng xử hằng ngày, sư phụ lại dạy chúng con rằng luôn quán sát lại tâm mình trong từng ý niệm. Cuộc sống là một tiếng vọng, điều con cho đi, con sẽ nhận lại. Điều con gửi đến ai, nó sẽ tuần hoàn quay về. Điều con nhìn thấy ở người khác, nó tồn tại trong chính con. Mỗi lần họp chúng là chúng con lại được nghe sư phụ dạy những bài dạy thực tế, những nỗi khổ niềm đau mà hằng ngày không biết bao nhiêu con người bên ngoài đang gồng mình chịu đựng. Chất liệu nơi người thầy đã dẫn giúp chúng con vững chãi hơn. Bởi khi trong môi trường mà danh lợi, tình vắng mặt thì an yên có cơ hội xuất hiện. Chất liệu từ bi hỷ xả từ đó mà được phát triển. Những mầm non trong Phật Pháp đang được nuôi dưỡng và trưởng thành bao nhiêu thì dấu hiệu thời gian cũng nhắc nhở rằng những mầm vừa sống nơi thầy đang từng ngày dành hết cho chúng con. Nhiệm vụ của chúng con là mỗi ngày phải tiến bộ hơn. Dù có vất vả, có vấp ngã thì cũng không cho phép bản thân hèn yếu trước kẻ thù của tham ái, ích kỷ. Hành trang thầy một túi đầy tình thương mênh mông, hành trang thầy bi mẫn thương chúng sinh ngập lòng, hành trang thầy một khối niềm tin và bao dung, bát phong dù gió thổi kiên trì đến tận cùng. Hành trang thầy chữ đức độ người qua dòng sông, tử sinh hai bờ ấy khổ đau đời lao lung. Hành trang thầy chữ nhẫn thương ghét và thị phi, lòng xa rời chấp trước nhẫn thành mây bay đi. Hành trang thầy chữ xả buông buồn vui hai bờ, tâm không như trời rộng gió lùa dệt thành thơ. Hành trang thầy tất cả pháp giới chung hữu tình, ôm tròn không bỏ sót trọn vẹn thầy quần xanh. Kính bạch thầy, bao năm tháng đi qua chúng con cũng nhận ra rằng Thầy càng lúc càng bận rộn với nhiều Phật sự, tiếp tăng độ chúng, giáo hóa chúng sanh, biết ăn chay niệm Phật, sống tinh nhân quả. Nhưng đôi khi thân thể tứ đại làm việc quá sức khiến Thầy mệt mỏi, nhưng vẫn tấm lòng ấy, vẫn nụ cười bao dung ấy, Thầy vẫn an nhiên nhẫn bước qua. Chúng con chỉ biết tiếp tục cố gắng học theo hạnh Thầy, rèn tâm sửa tánh, tu chân thật và hết lòng với đạo, kính vâng lời Thầy Tổ, nguyện theo Thầy muôn đời. Chúng con toàn thể ni chúng Thiên Quang cùng các Phật sự tật tự kính chúc Thầy pháp thể khinh an, cụ trụ ta bà, tuyên dương chánh pháp, để mãi là tàn cây che mát cho chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Ngày 20 tháng 11, Hiến chương Nhà giáo Việt Nam là ngày của các thầy giáo, cô giáo trên thế gian, ngoài cuộc đời. Nhưng do tấm lòng hiếu đạo, hiếu nghĩa, các con cũng biến ngày 20 tháng 11, ngày Hiến chương Nhà giáo, thành một ngày đạo nghĩa, tình thầy trò. Lành thay, quý hóa thay, sư chứng minh và đón nhận lời tác bạch của sư cô Hương Hiếu đại diện cho ni chúng và quý Phật tử trong đạo tràng chùa Thiên Quang. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ độ trì cho ni chúng và tất cả quý Phật tử được thân khỏe, tâm an, tu hành tinh tấn. Mình phải hạnh phúc rằng mình được sống trong ánh sáng tuệ giác của Đức Thế Tôn, được sự bao dung che chở của những bậc thầy chân chánh, những bậc thầy cao cả, những bậc Bồ Tát trên thế gian này. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh.
Nam mô A Di Đà Phật. Vào giờ phút này thì sau lời tác bạch của cô sư cô Hương Hiếu đại diện cho ni chúng chùa Thiên Quang, thì các bạn tuổi trẻ Thiên Quang, các bạn đại diện tuổi trẻ Thiên Quang đã gắn liền suốt bao nhiêu khóa tu dưới sự dìu dắt của sư phụ, cũng muốn dâng lên lời tác bạch.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên sư phụ cùng toàn thể chư ni chùa Thiên Quang, hôm nay chúng con về đây bên người thầy kính, dâng lên lòng mình vạn điều biết ơn. Nhân ngày lễ Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, chúng con đại diện cho đạo tràng tuổi trẻ Thiên Quang đến dâng lên sư phụ lời tác bạch sâu sắc nhất. Kính bạch sư phụ, từ thuở bé, khi ở nhà, chúng con đều được cha mẹ dạy dỗ cách bày tỏ sự tôn kính với thầy cô ở trường. Khi đến chùa, chúng con được uy nghi quốc ngữ dạy cách bày tỏ sự kính trọng đối với những bậc thầy khả kính. Khi chúng con có nhân duyên được về chùa Thiên Quang, được tu học dưới mái chùa thân yêu, nơi có sư phụ là hóa thân của chư Phật, Bồ Tát, sư phụ đã dạy và hướng cho chúng con biết sống và thực hành mọi điều trong chánh pháp, giúp chúng con mỗi ngày biết bớt bỏ tham sân si. Chúng con đã có cho mình năng lượng biết ơn. Năng lượng ấy là công năng đánh thức những hạt giống cao quý trong tâm hồn, đốt cháy những năng lượng độc hại mà chúng con đã vô tình tạo ra. Kính thưa sư phụ, có lẽ rằng với mỗi người, ngày 20 tháng 11 là ngày tất cả đều muốn tri ân những người thầy cô của mình. Nhưng đối với chúng con, những bạn trẻ trong đạo tràng tuổi trẻ Thiên Quang, không chỉ một ngày mà mỗi ngày chúng con đều muốn là ngày 20 tháng 11, đều muốn dâng lên sư phụ lời tri ân sâu sắc nhất. Con nguyện cầu mười phương chư Phật thủy từ gia hộ cho sư phụ pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ mãi mãi là bậc thầy mô phạm khả kính cho chúng con và chúng sanh được nương nhờ công đức của người. Chúng con cũng nguyện toàn thể ni chúng chùa Thiên Quang Phật Quả Viên Thành cho pháp giới chúng sanh thân tâm thường lạc, đồng thành Phật đạo. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.
Sư rất là hoan hỷ đón nhận lời tác bạch của đại diện tuổi trẻ Thiên Quang, rất đơn giản, rất chân thành, rất hiếu đạo. Mong các con là các bạn trẻ, tuổi trẻ Phật tử Thiên Quang sẽ là tấm gương cho các sinh viên, các công nhân viên đã được quy y Tam Bảo thì sống trọn đời theo lời Đức Phật dạy để được mãi mãi an vui trong chánh pháp và làm tốt đạo đẹp đời. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và với cái tấm lòng của sư phụ thì bạn mà Bổn Lạc có một cái bài thơ dành riêng tặng cho thầy nhân ngày 20 tháng 11. Con xin mời.
Dạ, kính bạch sư phụ, con sẽ đại diện cho
nhóm Đới Hằng sẽ đọc thay cho Bổn Lạc. A Di Đà Phật.
Thầy là sứ giả Như Lai, truyền trao chánh pháp lời hay cho đời. Thầy đi hoằng pháp nơi nơi, năm châu bốn bể chẳng nơi nào từ. Độ sanh khai sáng chân như, gieo mầm trí tuệ đạo từ thầy trao. Lời chân thật pháp thanh cao, như dòng cam lộ dưới vào thân tâm. Bao năm lặng lẽ âm thầm, độ người khiếm thị khai tâm sáng bừng. Người mù hoan hỷ vui mừng, và người tàn tật đều cùng lạc an. Thầy thương tuổi trẻ Thiên Quang, ân cần dạy dỗ bảo ban từng lời. Thầy thương tuổi trẻ khắp nơi, mở đường chỉ lối vào đời an nhiên. Thầy làm từ thiện mọi miền, cả trong ngoài nước những miền khổ đau. Tặng quà học bổng pháp màu, giúp người chuyển hóa niềm đau giữa đời. Thầy khuyên Phật tử nơi nơi, giữ gìn năm giới của người tại gia. Chuyên cần học pháp Phật Đà, hành thiện niệm Phật thật là siêng năng. Đêm nay dưới ánh trăng rằm, dâng lời tác bạch bằng tâm trí thành. Dâng thầy một đóa sen lành, niệm ân công đức thầy dành cho con. Thầy là mẹ của chúng con, lòng từ như biển Thái Sơn vời vời. Niệm ân công đức của người, người thầy cao quý muôn đời kính yêu.
Bài thơ làm cho sư rất là cảm động, và không biết là mình có xứng đáng với sự ca ngợi và ngưỡng mộ của các con thân yêu dành cho mình hay không. Xin cảm ơn tấm lòng thành của các con. Bạn Bổn Lạc thay mặt cho tuổi trẻ Thiên Quang đã viết nên những lời chân thành đó. Sư phụ một lần nữa xin cảm ơn các con. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư ngoại, kính thưa toàn thể ni chúng cùng quý Phật tử, các bạn tuổi trẻ Thiên Quang thân mến. Đêm hôm nay sư phụ rất là cảm động, bởi vì đã nói rằng có lẽ ngày 20 tháng 11 các con tinh tấn tu, thế là món quà lớn dâng lên cho sư phụ rồi. Nhưng mà mới có ngày 17, 18 là thấy các con đã lo sắm sanh phẩm vật, nghĩ đến là chương trình ngày 20 tháng 11 là ngày mai các con sẽ làm những điều cho sư phụ vui. Nhưng mà sư phụ nói rằng ngày 20 tháng 11 sư phụ có Phật sự, cũng không có ở chùa để mà có thể đón nhận được tấm lòng của các con. Và như vậy các con lại xin sư phụ là chuyển sang buổi tối hôm nay ngày 19 tháng 11. Nghĩa là làm cách nào đi chăng nữa các con vẫn là muốn làm một chút gì đó thể hiện lòng biết ơn của mình đối với người thầy đang trực tiếp dạy dỗ giáo hóa mình trong con đường tu học. Thì sư phụ nghĩ rằng đêm nay mình được ngồi bên nhau, mình có biết bao nhiêu điều để nói, nhưng có lẽ sư phụ muốn chia sẻ với các con một cái câu chuyện về những người thầy. Bởi vì sự tri ân và tấm lòng hiếu đạo, những món quà, đóa hoa, lời thành kính không phải là dành riêng cho sư phụ. Bởi vì có sư phụ trong cuộc đời này phải kết tinh từ đất trời, từ cha mẹ, từ những người thầy. Trí tuệ của sư phụ tiếp nối từ chư Phật, chư Bồ Tát, các vị thánh hiền tăng, các vị thầy rất là nhân từ vĩ đại mới có sư phụ hôm nay. Và cả các con nữa, các chư ni, các em tập sự, các bạn tuổi trẻ thiên quang, quý Phật tử đại diện chỉ có một vài người vì bây giờ cũng khuya lắm rồi, cũng là những người thầy trong cuộc đời của sư phụ. Vì qua hình ảnh của các vị đang ngồi đây, chúng ta sống bên nhau, tu bên nhau, sư phụ học được nhiều thứ lắm. Vì không phải cái gì sư phụ cũng biết, có rất là nhiều thứ sư phụ học từ các con của sư phụ, có rất nhiều thứ sư phụ học từ những người Phật tử, những người già chân chất không biết chữ, từ những em sinh viên, các bạn công nhân viên đi làm một tháng 1-2 triệu đồng. Vậy mà sư phụ đã học từ các bạn rất nhiều. Vì vậy đêm hôm nay chúng ta có thể nói rằng cuộc đời này có nhiều ngôn từ cao quý thiêng liêng, như là cha, mẹ, là thầy, là sư phụ, là tổ quốc, quê hương, gia đình. Suy nghĩ rằng may mắn cho những ai trong đời mình được suy tư về những điều đó, được sống có trách nhiệm đối với những ngôn từ thiêng liêng đó. Và thật tội nghiệp cho những ai suốt một cuộc đời chỉ biết đến một cái tôi, sống với cái tôi, đau khổ với cái tôi nhỏ bé và chết vì cái tôi ích kỷ. Hôm nay chúng ta ngồi bên nhau, nói là dâng lòng thành đến sư phụ và những lời tắc bạch đơn sơ giản dị nhưng mà hàm chứa quá nhiều tình yêu thương. Sư phụ cảm ơn các con, nhưng tất cả những điều đó xin thành kính cúng dường lên Tam Bảo. Bởi vì sư phụ nói rồi, không có cha mẹ, không có quê hương đất nước tổ quốc thân yêu và không có Tam Bảo thì không có sư phụ và không có các con. Hôm nay nhân dịp ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam, các con hiếu thảo xin phép sư phụ sau thời kinh tịnh độ, dù trời đã khuya, đêm đã vắng, đường phố giờ này không còn một bóng người, nhưng chúng con muốn được một ít phút quây quần gần gũi bên sư phụ. Bởi vì một tuần lễ không biết được mấy giờ, mấy phút được thấy thầy, cho nên đêm hôm nay chúng ta cũng dành ít phút cho nhau. Cuộc đời sư phụ và các con có được ngày hôm nay là nhờ ân đức cha mẹ, đó là vị thầy cao cả đầu tiên trong đời. Nhắc đến tiếng thầy thì chỉ có ai thiếu phước đức mới không được học hành, mà trong đời không có một lần được gọi tiếng thầy hay tiếng sư, tiếng cô hay là tiếng gọi đối với những người là mình phải thọ học, mình phải biết ơn. Tiếng gọi thầy tuy không đậm đà thiết tha như tiếng gọi cha, gọi mẹ, nhưng thiêng liêng, trang chứa biết bao nhiêu là ân tình, hiếu nghĩa. Vì cha mẹ thì cho ta xác thân này, nuôi ta khôn lớn, và cha mẹ cũng là người thầy đầu tiên, có thể nói là người đưa đò suốt cuộc đời của chúng ta, dõi theo bước ta đi cho đến ngày khôn lớn. Cho nên người thầy trong ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam là người thầy ở trường, trường đời, trường học, dạy ta từng nét bút dáng đi. Nhưng các con ơi, hãy nhớ mãi một điều: thầy cô giáo đầu tiên trong đời là cha mẹ, người dạy chúng ta từ những điều nhỏ bé, toàn diện, kiên trì, an ủi, động viên ta. Nhưng đã bao giờ ta tặng cho mẹ cha món quà nhỏ xinh xinh hay bông hoa, nhà giáo, một lời chúc mừng, lời biết ơn và quan tâm chu đáo, sao nỡ quên đi thầy cô lớn nhất của đời mình? Đó là cha của ta, đó là mẹ của ta. Có phải như vậy không các con?
Trong một tràng pháo tay người cha.
Cho nên các con hôm nay dâng quà lên cho sư phụ thì cũng đừng bao giờ quên cha mẹ của mình. Tại các con tri ân sư phụ, mà không có cha mẹ làm sao có các con đang ngồi ở đây. Vì vậy tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Cho nên bắt đầu vào trong chương trình, chúng ta nhớ cái lời dạy của sư bà mà phổ thành nhạc: cây có cội, nước có nguồn, vạn hạnh Bồ Tát, hiếu hạnh vi tiên. Từ ngàn xưa câu hiếu đạo, cù lao chín chữ, người hiếu tử vai cõng mẹ cha. Rồi mới đến là đầu đội thầy thờ tổ thiết tha, ơn hiếu đạo, ơn sinh thần nuôi dưỡng, đạo làm người, hiếu hạnh vi tiên. Những lời dạy của sư bà thâm sâu, nó đơn giản, nó nhẹ nhàng, tất cả chúng ta cần phải khắc ghi. Vì vậy người thầy lớn đầu tiên trong cuộc thời đó là cha và mẹ. Sư vẫn nhớ câu thơ của nhà thơ Kiên Giang để ca ngợi về người mẹ của mình: nói làm sao hết mẹ hiền ơi, công đức niềm đau lẫn tiếng cười, mẹ lấy bụi đời làm phấn sáp, che dù trời nắng đổi mưa rơi. Mẹ của chúng ta lấy bụi đời để làm phấn sáp, lấy nắng làm dù, đội mưa rơi, tất cả là chịu đựng để hy sinh và dạy dỗ cho con nên người. Và người thầy thứ hai vô cùng vĩ đại xuất hiện trong cuộc đời chúng ta, mà bây giờ lớn rồi thì phải ngồi moi óc ra mới nhớ cái thầy đầu tiên, cô giáo đầu tiên dạy chúng ta nét bút đầu tiên tên là gì. Bây giờ hỏi mà các con nhớ liền là giỏi. Đó. Chứ mà sư phụ hỏi cái cô giáo đầu tiên mà dạy y tờ tên gì, sư phụ nhớ liền cô giáo tên gì, nhà cô ở đâu. Tại đó là kỷ niệm không bao giờ quên. Mà trong lớp có 50 học sinh thì 50 đứa đều ước mơ lớn lên làm cô giáo. Tại đó là hình ảnh đầu tiên trong đời mình. Qua tới cấp 2, cấp 3 rồi bắt đầu mới ước mơ làm bác sĩ, kỹ sư, ước mơ làm luật sư, rồi ước mơ đi xuất gia, vân vân. Chứ còn là học lớp 1 là chỉ ước mơ làm cô giáo. Đó là hình ảnh đẹp nhất đầu tiên trong cái ngày học vỡ lòng của mình. Ta lớn lên qua những mái trường, mang nỗi nhớ bạn bè và thầy cô giáo. Từ những lúc viết chữ o tròn hay o méo, chữ y tờ đọc mãi vẫn chưa xong. Rồi lớn lên qua mỗi lớp, mỗi năm học thêm nữa bao nhiêu thầy cô giáo. Những kỷ niệm thuở học trò trong trẻo, năm tháng qua mãi mãi nhớ ơn thầy. Phấn trắng bảng đen, giáo án hàng ngày, niềm vui lớn nhất của người thầy cô giáo là đàn em khôn lớn trưởng thành. Cho nên rất là một cái ngày rất gần đây, đọc một cái dòng tin nhắn Sư cô Hương Nhũ, có nhận ra ai đây không? Đây là cô giáo Thúy, ngày xưa dạy sư cô môn hóa học ở trường phổ thông trung học Di Linh. Ngày nào sư đi ra Đà Nẵng giảng, nhớ cho cô Thúy hay với. Cô Thúy muốn đến thăm và có đôi lời chia sẻ với sư cô. Tự nhiên đọc cái tin nhắn là mình thấy cô Thúy xuất hiện trước mặt mình liền. Một cô giáo dạy toán rất là xuất sắc, không bao giờ mình quên được dạy hóa ngày xưa. Tức là bây giờ nhắc tới tên là mình nhớ người thầy, cô giáo trong cái năm đó dạy môn gì. Có những người học qua rồi là quên hết, mà có những người là mình đang thọ ơn thầy đấy nè, mà mình đã phản bội thầy. Mình đang thọ ơn thầy dạy hàng ngày, mình đã là không biết kính yêu thầy. Cho nên các con sẽ thấy rằng đó, trong cuộc đời mình đó, mình mang ơn những thầy giáo cô giáo dạy mình từng những cái nét chữ đầu tiên, cho đến học xong cấp 3, cho đến vào đại học. Ta nói những thầy cô giáo ngoài đời đó. Sư phụ không bao giờ quên một câu chuyện cảm động trong một cái lớp học dạy hồi đó, đi giảng cho nhiều khóa tu mùa hè, vẫn hay kể. Cô giáo vô lớp, trong lớp đó có một học sinh cá biệt, rất là nghèo, lem lem luốc, không tắm rửa và không muốn học hành. Nhưng cô giáo lại không xem thường cái cậu bé đó, và đặc biệt quan tâm, yêu thương, hỏi han và giúp đỡ. Trong khi cả một cái lớp là con nhà khá giả, mặt mũi là thông minh, đáng yêu, nhưng cái cậu bé này là rất là buồn bã, chẳng có thiết tha việc học hành. Cô giáo không nói một lời nào hết, nhưng dành rất là nhiều tình cảm cho cái cậu bé học sinh cá biệt này. Rồi hỏi tại sao, cậu bé mới nói rằng con mất cha từ bé, và mới mùa hè năm nay con cũng đã mất mẹ luôn rồi, cho nên cuộc đời không còn ý nghĩa gì nữa hết. Cô giáo mới nói, em đừng nói vậy, cô sẽ là thay mặt cho cha em, cho mẹ em tiếp tục giúp đỡ giáo dục em nên người trưởng thành. Cho nên hình ảnh của thầy giáo cô giáo là đẹp lắm. Thế rồi cô giáo giúp đỡ, yêu thương bạn học sinh đó, dành tất cả tình cảm cho người học trò đó như là người con ruột của mình. Và đến ngày nhà giáo, các bạn trong lớp biếu cô giáo rất là nhiều món quà xinh đẹp, đắt tiền. Còn em bé mồ côi cha mẹ đâu có gì mà biếu cô giáo đâu. Em bé mang lên cho cô giáo một cái chai nước hoa cũ của mẹ đã dùng gần hết, và một cái kẹp tóc thì đã rớt hết những cái hạt cườm hoa. Cái kẹp tóc đã cũ mà rớt hết những cái hoa trên cái kẹp tóc rồi. Nhưng mà em rất là quý, bởi vì đó là kỷ niệm của mẹ để lại khi mà mẹ mất. Thì em nâng niu hai cái món quà, bởi vì mẹ em cũng rất là nghèo, đâu có món quà gì quý giá đâu. Thì cô giáo đón nhận hai cái món quà đó bằng tất cả sự trân trọng và yêu thương. Cô giáo mở chai dầu thơm ra, xức lên trên áo của mình, rồi cô lấy kẹp tóc hư đó, cô kẹp lên cái mái tóc đen dài của cô, và em học sinh đó vô cùng hạnh phúc. Mặc dù hai món quà cũ bạn gói trong một cái tờ giấy báo cũ mềm, rồi cả lớp thì coi như là biết bao nhiêu là quà đắt tiền, quà xinh đẹp, nhưng mà hai món quà cũ lại là kỷ niệm của mẹ để lại. Bởi vì là sao? Em quý cô giáo như mẹ hiền, em mới dâng tặng. Còn con người trọng vật chất thì sẽ vứt hai cái món quà đó xuống đất, nhưng con người trọng tinh thần thì sẽ biết đây là kỷ vật của một người con mất mẹ. Cho nên cô giáo là kỹ sư tâm hồn, phải biết người học trò của mình nghĩ cái gì. Các con tương lai cũng là người thầy của chúng sanh, các con phải hiểu những người chung quanh các con đang nghĩ gì. Nếu các con thương kính sư phụ, học hạnh sư phụ, thì các con phải biết tại sao quý Phật tử mà yêu thương là đem bánh, đem hoa lên, các bạn tuổi trẻ thiên quang lên đây, các con đi theo sư phụ. Thì các con phải học cái hạnh của sư phụ. Mà cái hạnh đó là gì? Là phải hiểu chúng sanh đang nghĩ gì, mà giáo hóa cho chúng sanh tốt lên. Thì cái cô giáo này đối với sư phụ là một hình ảnh rất đẹp. Cô quý người học trò đó và những kỷ vật của mẹ. Em học sinh cá biệt đó vô cùng sung sướng. Và kể từ đó em cố gắng học, từ học sinh kém vươn lên trung bình khá, rồi học sinh giỏi. Và từng ngày tháng đi qua, em vào đại học, tốt nghiệp đại học. Không bao lâu em trở thành một người thành đạt trong cuộc đời. Và ngày đám cưới, cô giáo trở thành là người mẹ, thay thế cho bên nhà trai để mà đứng ra lo cái việc trọng đại trong cuộc đời của chàng trai thành đạt đó. Hình ảnh của cô giáo đó đúng là giống như bài hát của các học sinh mẫu giáo: mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương. Tức là cô giáo ở trường cũng chính là người mẹ hiền của chúng ta. Có phải như vậy không, thưa tất cả đạo tràng? Rồi, cho một tràng pháo tay. Cho nên ngày nhà giáo Việt Nam, cả sư phụ và các em đều dành một ít thời gian nhớ đến thầy giáo, cô giáo trong cuộc đời. Dùng tri thức, cho ta tri thức, uốn nắn ta trong đời sống. Những bạn nào mà vô chùa mà sư ít có cực á, là cái người đó ở nhà cha mẹ có giáo dục, mà đến trường biết vâng lời thầy cô. Cho nên khi về chùa là sư phụ nói ít, hiểu nhiều. Còn có người về chùa mà sư nói mãi cũng không nghe, là ở nhà mẹ dạy là vốn cũng không nghe, mà lên trường thầy cô giáo cũng là con số không. Cho nên khi về chùa là sư phụ cực lắm, phải giáo dục dạy dỗ từ đầu đó. Vì vậy chúng ta sẽ tri ân những người thầy cho ta tri thức, uốn nắn nhân cách sống cho ta. Nếu mà bây giờ nhắc đến người thầy, mình không có một ký ức gì về thầy giáo, cô giáo của mình hết, là mình đã quên đi con đò xưa rồi đó. Cho nên người thầy mãi mãi là ông lái đò đưa khách sang sông. Bao nhiêu người đi lên cái chuyến đò đó và qua cái bờ sông bên kia, nhưng mà chẳng còn ai nhớ ông lái đò. Cho nên người ta mới nói về ông lái đò. Ông lái đò ngày xưa già yếu lắm, mà đưa khách qua sông thì là chẳng còn gì để lại cho mình, chỉ còn cái tình người đưa qua sông thôi. Nhưng mà người qua sông rồi, mấy ai nhớ được ông lái đò ngày xưa. Cho nên những cái ngày như thế này không phải là quà bánh dâng lên cho thầy, mà những ngày này là những ngày biết ơn. Mà sư phụ mới nói cái người đầu tiên, người thầy đầu tiên là cha mẹ của mình. Sư nói ai là có hiếu với cha mẹ thì mới nói là có hiếu với thầy. Còn bất hiếu với cha mẹ thì đừng có nói là có hiếu với thầy, sư phụ không tin đâu. Đó. Thì trong cuộc đời của người xuất gia tu hành, bậc thầy cao quý vĩ đại nhất lại là Đức Thế Tôn. Tức là ngoài cha mẹ, ngoài những cái vị thầy đầu tiên trong đời, thì Đức Phật chính là bậc thầy vĩ đại dắt dẫn đời sống của người xuất gia. Phật là thế, đấng tối tôn tối thắng, vua cõi trời cũng quỳ xuống thiết tha. Muôn vạn loài đều cung kính ái hòa, muôn vạn loài đều cung kính ái hòa, bậc thiện thệ trời nguy nga công đức. Phật là thế, đấng phi thường thiền định, hảo tướng người bởi thanh tịnh kết nên, xưng tán người đấng vô nhiễm oai nghiêm, nay kết lại thành tinh khôi và đức hạnh. Phật là thế, đấng Như Lai thiện hạnh, ân đức người rung động cả tam thiên, bởi nghìn xưa giác ngộ giữa đêm thiền, cả pháp giới hoan ca đêm huyền sử. Phật là thế, đấng cha lành an lạc, con tìm về giữa phiêu bạt tử sanh, độ chúng sanh nơi cõi tịnh diệu huyền, con sẽ sống theo ngài bậc thầy đại giác. Nghe có được không các con? Cho nên hạnh phúc thay cho những ai trong cuộc đời được quy y Phật đấng phước trí vẹn toàn, quy y pháp những lời gì, lời giác ngộ đuốc sáng soi đường, và quy y tăng những bậc là tu hành chân chánh dẫn dắt chúng sanh. Trong cuộc đời mình được quy y Tam Bảo là hạnh phúc, cho nên Tam Bảo là bậc thầy vĩ đại của chúng ta. Như vậy trong cuộc đời Đức Phật là bậc thiện thệ tối thắng, trên trời dưới đất không ai bằng Phật, mười phương thế giới không ai đẹp như Phật, cho nên chúng ta mới đảnh lễ cúi đầu và vâng dạy những gì Đức Phật đã chỉ bày cho chúng ta. Người cư sĩ tại gia có năm giới thôi mà có khi giữ không tròn. Người xuất gia thì chúng ta phải giữ gìn giới pháp, hiếu đạo, thực hành thiền định. Có như vậy chúng ta mới là xứng đáng là người đệ tử của Đức Phật, người thầy vĩ đại tuyệt vời trên thế gian. Ngài đã dẫn dắt biết bao nhiêu chúng sanh đi ra khỏi bến thẳm bờ mê. Cho nên già mình, sư bà, ni trưởng Quan Âm tu viện mới có một cái lời ca ngợi Đức Như Lai: siêu tuyệt trầm tư Đức Như Lai, khổ công khám phá ra nơi Ngài. Lý vũ trụ vô thường sinh diệt, tất cả pháp vốn không bổn lai. Không có duyên, không có gì bắt đầu hết. Tất cả pháp vốn không bổn lai. Đây nỗi khổ sanh già bệnh chết, cảnh biệt ly khổ niềm thương ái. Kiếp nhân sinh người do ngũ ấm, bất đắc cầu oán hội trần ai. Tất cả những cái lời đó để ca ngợi bậc thầy vĩ đại của chúng ta trên thế gian này. Và sư cầu nguyện cho toàn thể ni chúng, các Phật tử, các bạn tuổi trẻ thiên quang tu tập nương theo đấng đại hùng, đại lực, đại nguyện của bậc Thế Tôn mà đi cho trọn con đường để trở về bến giác. Các con có đồng ý như vậy không ạ? Đó là Đức Thế Tôn, là bậc thầy vĩ đại nhất. Và sư muốn đề cập đến bậc thầy nữa, những bậc sứ giả của Như Lai đang tiếp nối con đường chánh pháp của Đức Phật dắt dẫn chúng ta đi. Kính lạy Tăng, người thừa trí cả, thay Thế Tôn hoằng hóa đạo màu, từ bi giác ngộ vô cầu, làm thầy mô phạm dẫn đường chúng sinh. Trong cuộc đời của sư đây, không bao giờ quên các bậc thầy tổ khơi nguồn đạo pháp trong tâm trí của mình. Đó là đức sư ông Thượng Bửu Hạ Đức, mà mỗi năm ngày 18 tháng Chạp chúng ta lại về ngôi chùa Thành An Tự ở Châu Đốc An Giang mà tưởng niệm đức sư ông. Không bao giờ mà chúng ta quên ơn sư ông Thượng Thiện Hạ Phước, hình ảnh một nhân lành thánh thiện, đấng chân từ vô thượng linh thiêng, trải vạn thân hạ miền cứu thế, giải nạn tai độ chúng hóa duyên. Khắp ta bà ơn người còn mãi, tiếng tâm người phổ thí muôn loài. Ơn nhuần gội đức từ vô úy, khảm lòng con luôn nhớ mẹ thầy. Cứ mỗi năm ngày 30 tháng 7 thì chúng ta lại câu hội về Quan Âm tu viện để tưởng nhớ ông cố đức sư ông Thượng Thiện Hạ Phước. Đó là những vị tổ sáng lập và chứng minh tông phong Tịnh Độ Nam Bộ. Và niềm hạnh phúc lớn nhất cho hội chúng chúng ta, đó là chúng ta trong cuộc đời này vẫn có Phật trong đời mình. Đó là sư bà, là ni trưởng Thượng Huệ Hạ Giác. Đối với sư phụ, Ngài là bậc thầy mô phạm cao cả trong đời mình. Đối với tất cả đạo tràng chúng ta, đệ tử của sư bà, thì ni trưởng là nguồn giác, là bến yêu thương. Chính sư đây cũng thừa tự dòng pháp chân phương, mộc mạc, an lạc, giản dị của sư bà, nên mới có sư Hương Nhũ giảng những bài pháp hôm nay, mới thành sư cô Hương Nhũ mến thương của giới trẻ. Biết bao nhiêu bài pháp, quý Phật tử cảm ơn những giới trẻ cải tòa quy chánh, sống đời tốt đẹp, là sư được thừa hưởng cái dòng pháp tràn đầy tuệ giác và tình yêu thương của sư bà Quan Âm tu viện. Và trong cuộc đời của sư mang nặng mãi ân sâu của các bậc hòa thượng rất là vĩ đại, rất là cao cả trong đời mình, mà bây giờ các con cũng phải nhớ lại để tri ân, chứ không phải riêng gì là sư phụ đây. Là hòa thượng Minh Châu dịch nguyên những cái bản kinh từ tiếng Pali sang tiếng Việt thì có cái bộ kinh Pali là bằng tiếng Việt Nam. Đó là những cái bản kinh đầu tiên mà Hòa Thượng dịch, là cố viện trưởng sáng lập học viện Đại học Vạn Hạnh ngày xưa, và sau này là cao cấp Phật học Việt Nam. Ngài đã về Phật rồi. Hay là như Hòa Thượng Chơn Thiện, hay là Ni trưởng Trí Hải, Ni trưởng Như Thanh, những cái bậc thầy cao cả dắt dẫn cho biết bao nhiêu thế hệ trở thành những con người mô phạm, làm tốt đạo đẹp đời. Và giờ đây chúng ta vẫn còn rất là hạnh phúc trong cuộc đời có những bậc thầy Bồ Tát tại thế, như là Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng, Hòa Thượng là Thượng Thiện Hạ Nhơn. Các vị đã dạy từng bài kinh cho các thế hệ tăng ni dưới các mái trường Phật học. Rồi là bây giờ là quý Hòa Thượng lãnh đạo giáo hội, quý Hòa Thượng trong các ban Hoằng Pháp Trung ương, ban giáo dục Trung ương, vân vân, quý sư bà trong phân ban ni giới Trung ương, tất cả đều là những vị thầy vĩ đại hy sinh cả cuộc đời mình vì sự nghiệp Hoằng Pháp giáo hóa chúng sanh. Tất cả các ngài đều mang tâm nguyện Hoằng Pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bổn hoài. Cho nên các con thấy sư phụ làm việc nhiều quá, các con nói sư phụ ơi, sư phụ lo đi giảng dạy, đi Hoằng Pháp, xây dựng chùa, độ người mù, người khuyết tật, rồi là giúp đỡ giải hóa nỗi khổ niềm đau cho Phật tử, cho các bạn trẻ, sinh viên, học sinh, rồi lo lắng giáo hóa ni chúng. Các con thương sư phụ sốt ruột, trời ơi sư phụ nhiều việc quá, chúng con muốn sư phụ nghỉ ngơi một chút. Nhưng nếu các con biết các hòa thượng, các ni trưởng, các thượng tọa ni sư đại đức, sư cô ở trong giáo hội Phật giáo Việt Nam giờ này ai cũng là hy sinh, ai cũng làm việc chạy theo thời gian ngày tháng, bởi vì biết cuộc sống này là vô thường. Không có ai ngồi mà nghĩ tiếc sức khỏe của mình nay sút mấy ký rồi già đi mấy tuổi, mà chỉ nghĩ rằng vô thường sẽ đến, mình làm được điều gì cho chúng sanh, bởi vì mang thân người rất khó. Các ngài đều mang một cái tâm nguyện như vậy. Cho nên các con thương sư, thương thầy, nói thầy giữ sức khỏe, ít làm việc, ít đi giảng cho chúng con yên lòng. Nhưng các con phải biết tâm nguyện của các vị sứ giả Như Lai bước vào cuộc đời là để làm tất cả cho chúng sanh cho đến hơi thở cuối cùng. Và chính vì vậy cho nên ngày Thầy giáo Việt Nam, rồi ngày Mãn Hạ, rồi ngày Xuân đến, rồi ngày Khánh Tuế, các con đều muốn dành những món quà yêu thương, những đóa hoa tươi thắm mà dâng lên cho các bậc thầy. Bởi các bậc thầy là những người hy sinh. Còn người thầy mà chỉ biết nghĩ đến cá nhân, ích kỷ của tự thân, vun vén cho cái hạnh phúc của riêng mình, thì ai mà tôn mà kính, mà dâng hoa cúng dường. Cho nên cuộc đời này nó có nhân có quả đầy đủ hết. Các con có đồng ý như vậy không ạ? Và hôm nay một cái phần sư nghĩ vô cùng quan trọng để mà sư chấp nhận để các con làm cái lễ tri ân vào ngày hiến chương nhà giáo này, là sư phụ chạnh lòng xúc động khi nhận thấy theo thời gian định luật vô thường chi phối, không chừa bỏ một ai. Nhiều vị thầy cao quý trên cuộc đời đã ra đi về cõi chân như tịch diệt. Trong tông phong của chúng ta thì năm nay đã mất đi nhiều bậc thầy chân tu khả kính hiếm có, như Hòa Thượng Thiện Hồng, Hòa Thượng Huệ Hải, Ni trưởng Diệu Hòa, đều là những bậc chân tu hiếu đạo, một trọn một đời là trọn trung, trọn hiếu, trọn nghĩa với tổ thầy, tu hành nơi núi cao rừng thẳm, cốc vắng đơn sơ mà trọn lành câu niệm Phật, hết lòng hy sinh cho đạo pháp cho đến hơi thở cuối cùng. Những tưởng các vị sẽ còn đây, nhưng giờ đây đã về cõi Niết Bàn. Trong giáo hội cũng mất đi những bậc thầy rất lớn như Hòa Thượng Hiện Pháp, Hòa Thượng Minh Cảnh, Hòa Thượng Nguyên Trực. Và nỗi đau, mất mát vẫn còn đây trong thầy trò của chúng ta, mà được coi như là một cái việc sự kiện gọi là sen nở tại trời Tây, khi mà Hòa Thượng Bổn Sư Năm Giới của Sư Hương Nhũ, đó là Hòa Thượng Thượng Toàn Hạ Đức, trưởng ban trị sự tỉnh Lâm Đồng, trụ trì chùa Linh Thắng Di Linh, đã xả báo thân ở Houston, Hoa Kỳ trong một chuyến đi Phật sự rất là gần đây. Mới hôm mùng 1 tháng 8, sau khi đảnh lễ tưởng niệm Đức Ông Cố tại Quan Âm Tu Viện của chúng ta, Hòa Thượng Thượng Toàn Hạ Đức, mà chúng ta hay gọi một từ thân yêu đó là Ôn, đã trở về Thiên Quang cho ni chúng đảnh lễ cúng dường. Nào ai biết đâu, đó là lần đảnh lễ cúng dường lần cuối cùng trong cuộc đời đối với Hòa Thượng của chúng ta. Các con còn nhớ không, hôm đó Hòa Thượng về không có ăn cơm, đi thăm chùa xong rồi trở vào nhà tổ, nghe sư phụ dâng lời tác bận, các con hát lên bài hát Hiếu Hạnh Hoa cúng dường. Thượng mới giờ đầu từng em một, khuyên các con ráng tu, nghe lời sư phụ nhắc sư làm việc ít thôi, đó, phải giữ gìn sức khỏe. Những gì thân thương nhất, ân cần nhất thì Hòa Thượng đã dành cho chúng ta, và đó là cái buổi nói chuyện cuối cùng đối với ni chúng Thiên Quang. Sư phụ nghĩ rằng trong cuộc đời của mình chưa bao giờ làm được một cái ngày biết ơn Thầy, ngày 20 tháng 11 đối với Hòa Thượng Bổn Sư Năm Giới của mình. Tại vì từ khi sư phụ đi về đây trụ trì, đi học Ấn Độ, rồi về đi Hoằng Pháp trụ trì, thì thỉnh thoảng trở về Di Linh, thì cũng không có nhằm vào cái dịp lễ gì hết. Ngày khi nào mình có cái Phật sự ở Lâm Đồng, hay có cái công việc nào, hay được về thăm Thầy, thì về thăm thôi. Chưa bao giờ mình dâng được một cái đóa hoa ngày hiến chương nhà giáo cho Hòa Thượng, cho Ôn bao giờ hết. Có khi ngày Tết lo Phật sự, lo cho chúng sinh trong những ngày Tết, còn không nhớ đến là gọi điện đảnh lễ chúc mừng khánh tuế Ôn năm mới. Qua tới mùng 3, mùng 4 Ôn gọi điện: Hương Nhũ con ơi, con lo Tết tới đâu rồi, con bận lắm hả? Thì bắt đầu sư phụ nói: con xin lỗi Ôn, con sám hối Ôn, con không gọi điện để mà khánh tuế chúc Tết Ôn, mà Ôn lại gọi cho con. Ôn nói: Thầy biết con bận mà, không có sao hết, con lo cho mọi người vui vẻ, ai cũng có mùa xuân là Ôn vui rồi. Đối với sư phụ, không bao giờ nghe Ôn trách móc một điều gì. Mặc dù mình rất phải có nhiều bổn phận với người thầy, nhưng Ôn chẳng bao giờ trách móc sư phụ một điều gì hết. Đối với Ôn, cái gì cũng dễ dàng, cũng đồng ý. Đối với các con, cái gì cũng khó khăn, trở ngại. Đối với Ôn, được, Ôn sẽ làm cho con, Ôn sẽ đến, Ôn sẽ đi. Còn đối với chúng ta, con bận cái này, con mắc cái kia, con khó khăn cái nọ, nhưng không bao giờ Ôn trách móc chúng ta. Bởi vậy mới là tình cha bát ngát, tình cha như là như vầng thái dương vậy, không nói mà yêu thương vô cùng. Mái chùa Linh Thắng ấp ủ tinh thần đạo pháp cho sư từ thuở ấu thơ. Ngày ấy sư còn 9-10 tuổi theo mẹ đến chùa Linh Thắng thân thương, thì mới đó đã 50 năm trôi qua rồi, hình ảnh người thầy như vẫn còn đây. Ôn đặt cho sư pháp danh là Quảng Trai. Tiếng tụng kinh của Ôn thì rất là tuyệt vời, không bao giờ quên được. Quỳ xuống quy y, và mình thì cha mất sớm, cho nên thầy cũng là một người thầy, mà cũng là một người cha. Bao kỷ niệm trong cuộc đời của sư phụ vẫn gắn bó với mái chùa Linh Thắng và với hình ảnh của Ôn từ thở bé cho đến lúc lớn khôn. Hồi nhỏ đi học, năm nào nhận phần thưởng cũng chạy lên khoe Ôn để Ôn cho bắn Ôn thưởng. Đậu đại học cũng chạy lên khoe với Ôn. Sau khi về báo với mẹ là chạy lên khoe với Ôn đầu tiên. Ôn khen giỏi, Ôn rờ đầu. Ngày sư phụ đi về Sài Gòn học, Ôn nói cô Thùy làm cho sư phụ một giỏ bánh ú để đi đường. Ăn một cái là no rồi, mà Ôn cho một giỏ đầy. Ôn nói Ôn không có tiền, Ôn cho con bánh. Rồi sư phụ đi học Ấn Độ, Ôn về, Ôn xin già cho sư đi học. Chứ già chỉ muốn ni là lo chuyên tu, chứ già không muốn sư phụ đi xa. Ôn nói Hương Nhũ sẽ học được, Hương Nhũ sẽ thành công. Sư bà hãy yên tâm, nghe lời toàn đức cho Hương Nhũ đi học. Rồi sư phụ học xong, tốt nghiệp ở Ấn Độ, rồi đi trụ trì về đất rẫy Ba Bà, đặt đá, đúc chuông, làm cái cổng chùa này. Thầy trò mình căng dây, Ôn là chỉ đâu là hướng của cổng, là hướng cổng chính, cổng phụ. Rồi đặt đá, đúc chuông, xây chùa, cái gì cũng có Ôn hết. Mình cũng chưa làm gì cho Ôn, cũng là hẹn nữa. Hẹn sang năm Ôn 80 tuổi, làm lễ lớn chúc thọ Ôn. Thì sẽ là collect hết tất cả những hình ảnh về Ôn. Rồi là làm những tấm hình đẹp để cúng dường cho Ôn. Rồi cái gì đó ni chúng của chúng ta làm được sẽ làm cho Ôn. Nhưng các con thấy không? Mình hứa đi, mình hẹn đi. Mình nói ngày mai, rồi mình sẽ ân hận. Như sư phụ đang ân hận, cũng chưa làm gì cho Ôn hết. Ôn đã ra đi rồi. Và ngày xưa Hòa Thượng Bổn Sư của Ôn đặt cho Ôn cái pháp hiệu là Tự Tại. Thì Ôn đúng là một người tự tại, sống tự tại, ra đi tự tại. Ôn qua bên đất Mỹ 24 tiếng đồng hồ, lên giường nằm ra đi tự tại, không một viên thuốc, không có một sự gì buồn phiền, không có một cái điều gì phải để lại nỗi ưu tư cho ai trong cuộc đời. Nghĩa là đi đến đâu là Ôn đã làm tốt đến đó rồi, không có cái thiếu nợ gì, không có mắc gì với ai hết á. Cho nên Ôn ra đi không còn luyến tiếc gì nữa, rất tự tại. Chỉ có chúng ta là luyến tiếc, xót xa, hụt hẫng vì mất mát quá nhiều. Tình thầy trong muôn một mình cũng chưa đền đáp được một chút nào. Vì vậy mà sư mới nhớ lại, ngày xưa nhạc sĩ Giác An mới viết cái bài Nhớ Thầy. Thì sư thấy trong hoàn cảnh này nó quá đúng. Mây bay giăng sầu, chiều mưa hiu hắt, đường về chốn xưa. Đi lên chùa, lòng thấy hoang vu, thầy vắng xa rồi. Chùa giờ đây trôi qua bao năm, đã phôi pha rồi. Khuất xa rồi, thầy đã ra đi, lòng ngậm ngùi nhớ. Vào ngày xưa, thầy nhìn con dạy dỗ ân cần, lời vàng son, từng nghĩa câu kinh. Thầy dạy con từ bỏ sân si, dìu đời con từ giã mê lầm. Nhưng vô thường đổi thay thế gian, cuối cùng là thầy đã ra đi rồi. Vì vậy sư muốn nói rằng, ngày hôm nay ngày nhà giáo, mà nếu mình muốn làm ở trong chùa thì hãy nhớ Đức Phật dạy, biết ơn. Con người hạnh phúc là con người có lòng biết ơn. Con người sống biết ơn là con người sẽ hạnh phúc. Có những điều mình biết ơn thì mình phải lo làm đi, mình đừng có hẹn. Nếu mình hẹn rồi là mình sẽ ân hận và hối tiếc. Cũng như vài ngày nữa thôi, thầy trò chúng ta trở về Linh Thắng, thì còn gì nữa không các con? Chỉ còn là hình bóng thầy nằm trong bóng mây, nằm dưới bảo tháp thôi, chứ không còn thấy Ôn rờ đầu từng đứa như vậy để mà chú nguyện cho chúng ta tu hành. Bây giờ mình còn sư bà đó, mình còn một số các bậc cao tăng trong giáo hội, mình ráng mà mình tinh tấn tu tập. Chứ các ngài lần lượt theo năm tháng thời gian các ngài về Phật, mình có hối tiếc cũng đã muộn màng. Các con thân mến, hôm nay mình ngồi lại đây rồi phải nhắc lại công ơn quý thầy quý sư, và phải khắc sâu công ơn quý ngài không bao giờ quên.
nhất là chùa Thiên Quang là phải khắc sâu ân thầy Phúc Lâm mấy năm trường giúp thầy trò ta xây dựng ngôi già lam trang nghiêm sáng đẹp như thế này. Chúng ta không bao giờ quên ơn giáo sư Phạm Phú Thành đã soạn những câu giá trị, ý nghĩa khắc lên chánh điện, cổng chùa, nhà tổ với giá trị văn hóa tâm linh để đời cho hôm nay và mai hậu. Rồi các em phải khắc ghi mãi công ơn của thầy Đạo Quang. Thầy về với chùa mình từ khi lớp học còn học tạm trong trai đường. Mưa nắng ốm đau gì, thầy cũng chẳng bao giờ bỏ tiết, chạy trên chiếc xe Honda mà đến với lớp dạy cho các con học chữ thánh thiệt. Rồi chúng ta phải mãi tri ân quý giảng viên và giáo thọ ở Học viện Phật giáo Việt Nam, quý thầy cô giáo dạy chúng ta ở các trường phổ thông, trường sơ trung cao cấp Phật học, và rất nhiều những người thầy dạy chúng ta quá nhiều thứ trên vạn nẻo đường đời. Bao chuyến đò lặng không lời, ươm mầm xanh tốt, rạng ngời tương lai, bên trang giáo án miệt mài, hao gầy thân thể, năm dài tháng qua, bao người giỏi, tiếng thông minh, nhưng không hạnh phúc bởi khinh chữ thầy. Thầy của chúng ta nhọc nhằn gian khổ vẫn vui, vì đàn em nhỏ, vì đời mai sau, non sông hùng vĩ, đẹp tươi, có công thầy đã tô bồi ngày qua.
Các con nghe có rõ không ạ?
Cho nên,
khi sống thuần thục với lẽ đạo, thì mình sẽ thấy rằng mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông, nhưng mái chùa ấy sẽ vô hồn nếu không có bóng người thầy. Các con cứ nghĩ đi, bây giờ mà sư phụ đi vắng chừng một tuần, 10 ngày, một tháng, thì các con thấy không? Con bảo con chó nó cũng buồn, con mèo nó cũng buồn, chứ đừng nói gì tụi con. Mấy con nói như vậy đó. Cho nên bây giờ trên Linh Thắng mất ôn rồi thì buồn biết bao nhiêu. Ngôi chùa nào mà mất người thầy là cảm giác như là mất đi linh hồn sống từ bi tuệ giác ở nơi đó. Cho nên khi còn người thầy, mình phải tôn kính yêu thương, thì hãy sống nghe lời thầy cho trọn câu hiếu đạo. Hôm nay là ngày nhà giáo, nhưng mà nhân là sư ông Thượng Toàn Hạ Đức Viên Tịch, rồi Hòa Thượng Thượng Hiển Hạ Pháp Viên Tịch, cho nên sư cũng có mấy lời để mà hoài niệm tiếc nuối các bậc cao tăng thạc đức đã một đời hy sinh cho đạo pháp, rồi tự tại đến với cuộc đời, tự tại ra đi như một tấm gương sáng trong cuộc đời để chúng ta noi theo. Cảm ơn tấm lòng của các con dành cho sư phụ, nhưng sư xin hồi hướng tất cả lòng hiếu đạo này đến Tam Bảo, đến tất cả những bậc thầy chân tu thạc đức của Việt Nam trên thế giới đã dắt dìu nhân loại chúng sanh đi về bến bờ giác thoát, cũng hồi hướng công đức tấm lòng hiếu đạo của tất cả những người Phật tử trên toàn thế giới ngày hôm nay hướng đến những bậc thầy, thầy giáo, cô giáo, những nhà giáo Việt Nam đều có một cuộc sống an lành, hạnh phúc, có nhiều cái tinh hoa trí tuệ để dắt dẫn các thế hệ trẻ Việt Nam trở nên những con người công dân tốt, làm chủ của đất nước, quê hương với đầy đủ đạo đức và linh hồn của dân tộc, của tổ tông, của ông bà Việt Nam của chúng ta. Mấy lời chia sẻ dành cho các con, cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ độ trì cho ni chúng tinh tấn tu học, lấy hạnh tinh tấn để thể hiện lòng biết ơn. Đối với quý Phật tử, các con cũng phải chân cứng đá mềm, đường đời thì vất vả, một vai hộ pháp, một vai gánh nặng gia đình, các con phải nở một nụ cười trên môi để đồng hành với thầy đến đi đến mọi miền đất nước mà làm vơi đi nỗi khổ niềm đau cho chúng sanh. Các bạn tuổi trẻ Thiên Quang thì sư mong các bạn mãi mãi là tuổi trẻ, mặc dù thời gian đến thì là mỗi năm một đến thì là tuổi xuân lại cạn, nhưng các con sẽ mãi là tuổi trẻ, tuổi trẻ trong tinh thần, trong cuộc sống, trong đức hạnh, trong năng lực của chúng ta, để chúng ta làm tốt đạo đẹp đời, làm tấm gương cho các thế hệ đàn em của các con. Ít lời chia sẻ, trong ngày nhà giáo Việt Nam của sư đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn tất cả đã chú ý lắng nghe.